Kính thưa quý vị, dãy núi Alper là cái nôi của môn leo núi. Giới leo núi thường ước mơ một lần trong đời đặt chân đến đỉnh Mont Blanc 4.800m, mái nhà của châu Âu, xứ sở băng tuyết vĩnh cửu. Tuy nhiên, với khí hậu bị hầm nóng, băng tan, núi lở ngày càng phổ biến, hoạt động leo núi cao bị đe dọa, nhất là vào mùa hè. Một số thắng cảnh ở độ cao thấp hơn mà du khách có thể thưởng ngoạn dịp hè cũng không an toàn. Ngày 3 tháng 7 năm 2022 này, ở một khu du lịch miền Nam Alper, ở độ cao gần 3.000 mét tại vùng núi Dolomiti, đông bắc nước Ý, tại địa điểm được xếp hạng di sản nhân loại của UNESCO này, du khách nườm nượp khám phá băng hà Magolada lớn nhất của khu vực, thường được gọi là Nữ hoàng Dolomiti. Bất ngờ một mảng lớn của khối băng hà bục ra, khoảng 60.000 mét khối băng tuyết cùng bùn nước đổ xuống. Thảm họa khiến 11 người chết và nhiều người bị thương nặng.
Hôm trước thời điểm xảy ra thảm họa, nhiệt độ đã lên đến mức kỷ lục 10 độ C ở đỉnh khối băng hà. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ duy nhất do nhiệt độ cao lúc đó. Trả lời AFP, nhà khí hậu học Massimo Frescotti, giáo sư Đại học Roma III, nhấn mạnh đến nguyên nhân kép, đợt nóng kỷ lục sớm hơn hẳn, cùng với xu thế trái đất bị hầm nóng kéo dài và ngày càng trầm trọng hơn là nguyên nhân của thảm họa.
Vụ băng hà Magolada gây thảm họa nói trên hoàn toàn không đơn lẻ. Một trong những vụ núi đổ lớn nhất được ghi nhận trong những năm gần đây là Pilier Bonatti ở mặt tây của ngọn Petit Ruy, dãy Mont Blanc, tỉnh Haute-Savoie của nước Pháp, cao gần 4.000 mét. Mảng núi này bất ngờ tự sát vào tháng 6 năm 2005, mang theo gần 300.000 mét khối đá, tương đương 800.000 tấn. Không có nạn nhân nào trong vụ núi sụp này, nhưng cơn sốc đối với giới leo núi là ghê gớm. Cùng với sự ra đi của Pilier Bonatti là cả một mảng ký ức của môn leo núi. Pilier Bonatti mang tên nhà leo núi huyền thoại người Ý Walter Bonatti, người đã một mình chinh phục vách núi dựng đứng này vào năm 1955. Năm 2017, đến lượt đỉnh Pisangallo cao hơn 3.300 mét thuộc dãy Alper của Thụy Sĩ sập xuống. Núi sập với khoảng hơn 3 triệu mét khối đá, tức gấp hơn 10 lần Pilier Bonatti. Theo giới chuyên gia, vùng núi Alper kể từ giữa thế kỷ 19 đã nóng lên 2 độ C. Nạn nhân đầu tiên của việc không khí bị hâm nóng là băng tan.
Băng lở trực tiếp gây chết người, nhưng việc băng tan quy mô lớn tác động như thế nào đến địa hình núi non?
Nhà địa mạo học Ludovic Gravanel làm việc tại Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, chuyên nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến địa hình của núi từ nhiều năm nay. Trả lời phóng viên Lâm Mông, ông giải thích về cơ chế của việc khí hậu hầm nóng đối với băng và núi. Nhiệt độ cao hơn 0 độ C khiến tầng permafrost hay tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy. Tầng đất đóng băng vĩnh cửu được coi là một dạng xi măng của núi, cho phép các khối đá dính chặt vào nhau. Nhà băng hà học Christian Weinstein, kỹ sư nghiên cứu thuộc Viện các khoa học địa chất về môi trường ở thành phố Grenoble, theo dõi thường xuyên tác động của việc khí hậu bị hầm nóng đến băng hà. Việc băng hà bị hầm nóng dẫn đến những hậu quả nào? Trả lời RFI tiếng Việt, ông Christian Weinstein giải thích.
Puisque lorsque les glaciers reculent, très souvent ils laissent des dépressions, c'est-à-dire des...
Khi các băng hà bị lùi lại do phần băng dưới thấp bị tan chảy, rất thường xuyên để lại những khu vực sụt lún dưới đáy, nơi nước tụ về tạo thành hồ. Những hồ nước như vậy có thể trở thành hiểm họa nếu như chúng được ngăn lại với bờ chắn bằng sỏi cuội rất mong manh. Một hiểm họa thứ hai là các băng hà nằm ở vị trí dốc đứng ở trên núi cao, thường là độ cao trên 3.500 mét đối với dãy Alpes thuộc Pháp. Nếu nhiệt độ tăng cao quá 0 độ C, các băng hà này trở nên rất bất ổn, chúng có thể bị sụp lở, ví dụ băng hà Takuna gần Chamonix. Loại hiểm họa thứ ba là các hồ nước nằm trong lòng các băng hà không thể nhìn thấy được trực tiếp từ bên ngoài. Đây là một hiện tượng khá hiếm, nhưng đã quan sát thấy, ví dụ ở băng hà Tête Rousse ở Saint-Gervais có thể gây nguy hiểm cho 3.000 dân cư trong thung lũng. Sau khi phát hiện, việc này đã được báo với cơ quan chức năng để rút nước ra khỏi hồ trong lòng băng hà.
Et là, on a été obligé d'alerter les autorités publiques pour vidanger cette poche d'eau.
Băng tan, núi lở, nhiều hiểm họa chết người rình rập trước hết đối với giới du lịch leo núi vào mùa hè. Nhà địa mạo học Ludovic thuộc dòng họ Gravanel, nhiều đời gắn bó với Alper, sống tại Chamonix, được coi là thủ phủ của môn leo núi xứ Alper. Song song với nghề khoa học, ông Gravanel cũng tham gia vào hội những người hướng dẫn leo núi của Chamonix. Mới đây, ông đã tổ chức khảo sát biến đổi của 100 tuyến đường leo núi đẹp nhất tại dãy Mont Blanc đã được xác lập trước đó trong cuốn sách kinh điển của nhà leo núi Gaston Guibuffa vào đầu thập niên 70. Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2019, thì đã có 3 tuyến hoàn toàn biến mất, 93 tuyến bị tác động ở các mức độ khác nhau, trong đó có khoảng 30 tuyến bị tác động rất mạnh.
Núi non nổi giận, đỉnh Mont Blanc, núi đổ, người leo núi than khóc, dãy Alpes hoàn toàn thay đổi hình dạng, một hình ảnh tận thế của sự biến đổi khí hậu. Đây là những hàng tựa trên báo, đầy ám ảnh đen tối về viễn cảnh tương lai của môn leo núi. một số báo trầm tĩnh hơn khi nói đến môn leo núi trước thách thức của biến đổi khí hậu hay môn leo núi cần thay đổi triệt đề.
Ít tuần sau vụ băng hà miền Bắc nước Ý bục vỡ khiến 11 người chết tại dãy Mont Blanc ở Pháp, ngày 16 tháng 7, chính quyền tỉnh Haute-Savoie đã kêu gọi những người leo núi tạm thời ngừng đi theo các tuyến đường truyền thống để tránh hiểm họa đá lở. Trong lúc nhiều người leo núi nghiệp dư dường như chưa muốn thay đổi thói quen, thì đông đảo giới leo núi chuyên nghiệp đã bắt đầu thay đổi thời gian đi núi, đi sớm hơn vào mùa xuân hoặc muộn hơn vào mùa thu, thậm chí mùa đông khi đã có tuyết nhiều, giúp cho việc đá núi được ổn định.
Trong việc khí hậu bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giới leo núi có trách nhiệm gì không? Nhà hướng dẫn leo núi cao François Damilano xúc động thừa nhận thẳng thắn.
Khi ta quan sát sự biến đổi ghê gớm này của dãy Alps, chúng ta có trước mắt mình một hình ảnh hiển hiện về ngày tận thế, hậu quả của biến đổi khí hậu. Thực tế này buộc tôi phải xem xét lại triệt để những gì mình đã làm. Tôi đón tiếp những người đến từ xa bằng máy bay và tôi giới thiệu thường xuyên để họ sử dụng các phương tiện mới để leo lên những ngọn núi đang biến mất do khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà một phần do chính khí thải do hàng không cũng như các phương tiện leo núi được mua sắm thường xuyên gây ra. Tôi rất đau khổ với thực tại đầy nghịch lý này.
Những đợt nắng nóng và khô hạn ngày càng dữ dội hơn vào mùa hè dường như đánh thức lương tri của giới leo núi. Tình hình thực tế tại quê hương của môn leo núi đang trở thành bài học trực quan sống động của sự thật về biến đổi khí hậu, điều mà không ít chính trị gia hay nhà doanh nghiệp từng có thời khăng khăng chối bỏ.
Sống ở xứ sở của núi non, con người thường học được phẩm tính khiêm nhường. Trên cửa vào khu pháo đài Fort du Château tại Briançon, quần thể kiến trúc Vauban được UNESCO vinh danh là di sản nhân loại, được coi là thành phố cao nhất của Liên hiệp châu Âu. Sát cửa vào khu bảo tồn quốc gia Écrins, Pháp, miền nam dãy Alpes, du khách có thể đọc được những dòng chữ sau.
Hơn nơi nào khác, bạn có thể trực tiếp nhận ra ở đây hai nhân tố chính trong lịch sử địa phương, đó là địa lý và khí hậu. Nhờ vào kích thước của chính mình, khi bạn so mình với các đỉnh núi bao quanh, nhờ vào những buổi sáng se lạnh và buổi đầu chiều nóng bức, khiến bạn vừa phải mặc áo lông cừu, vừa phải đội mũ chống nắng trong cùng một ngày. Tiếp theo địa lý và khí hậu, nhân tố chính thứ ba trong lịch sử địa phương là địa chất, nền tảng của tất cả. Những thành quả của xã hội loài người không thể có được nếu không có môi trường địa lý, khí hậu và địa chất phù hợp. Nền văn minh công nghiệp, khoa học kỹ thuật tân tiến, nền kinh tế thịnh vượng đương đại, một môi trường thiên nhiên thuận lợi là sản phẩm tiến hóa hàng tỷ năm của trái đất và đặc biệt trở nên ổn định từ hàng ngàn năm nay, theo nhiều nhà khoa học về môi trường. Tuy nhiên, chính cái môi trường khí hậu và địa chất ấy lại đang bị hủy hoại bởi các hoạt động khai thác quá mức. Khí hậu bị hâm nóng là một hậu quả nghiêm trọng bậc nhất trong số đó.
Người dân xứ sở Alpes phản ứng ra sao trước đe dọa toàn cầu này? Một ngày mùa thu năm 2019, hàng trăm người dân Thụy Sĩ đã long trọng tổ chức một đám tang cho băng hà Pizol ở độ cao 2.700m trên dãy Alpes. Băng hà Pizol đang sống những thời khắc cuối cùng. Từ giữa thế kỷ 19 đến nay, khoảng 500 băng hà vùng Alpes Thụy Sĩ đã biến mất.
Theo một nghiên cứu của Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich, thì hơn 90% của 4.000 băng hà trên dãy Alpes sẽ biến mất từ đây cho đến cuối thế kỷ nếu con người hành động không đủ để hạn chế khí thải. Không chỉ băng tan ở Alpes mà tình hình còn nghiêm trọng hơn gấp bội tại nhiều vùng núi cao ở châu Á và Nam Mỹ, theo một báo cáo mới đây của Cơ quan Liên Chính phủ về Khí hậu của Liên Hợp Quốc công bố đầu năm nay.
Đúng vào lúc môn leo núi mùa hè ở Alpes bị đe dọa do biến đổi khí hậu, cuối năm 2019, UNESCO đã quyết định vinh danh Alpinism, tức là môn leo núi xuất xứ từ vùng núi Alpes, như một di sản phi vật thể của nhân loại. Hồ sơ do Pháp, Thụy Sĩ và Ý đệ trình.
Cơ quan Giáo dục Văn hóa và Khoa học của Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi nghệ thuật leo đỉnh núi và các vách núi cao vào tất cả các mùa tiết trên các loại địa hình đá hoặc băng. Hoạt động đòi hỏi thể chất, kỹ thuật và trí tuệ. Hoạt động leo núi cũng được ca ngợi bởi đòi hỏi nhiều hiểu biết về môi trường, điều kiện khí hậu thường xuyên thay đổi và các rủi ro tự nhiên. Các hiểu biết lại ngày càng trở nên quan trọng gấp bội phần khi các nhà leo núi phải đối mặt với những hiểm nguy mới do khí hậu nóng lên toàn cầu và băng hà tan chảy. Tình đồng đội, tương trợ những người leo núi khác, sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của môi trường, phong cảnh, tâm thế giao cảm với thiên nhiên, cùng những động tác thanh lịch trên con đường hướng đến các đỉnh cao cũng là những gì mà UNESCO đặc biệt trân trọng. Hoạt động hướng thượng của môn leo núi có thể mang lại những gì cho cuộc chiến thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn chế biến đổi khí hậu.